Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1619, âm hàn chi địa, dò xét thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thủy đạo cung người tiến vào thần môn sau cô tịch bên trên bầu trời. Từng đạo bóng người hướng về cái kia bên trong thần điện mà đi, còn giống như là thủy triều. Tiên giới rất lớn, siêu thoát cảnh, vĩnh hằng cảnh kỳ thật so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Tiên giới tam đại đạo cung lần này đối các đại thế lực đều thả ra danh ngạch. Danh ngạch phóng một cái ra, ai cũng nghĩ đến tiến vào. Đứng ở trong hư không Tô Hảo, nhìn lấy từng đạo bóng người đi vào, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới tam đại đạo cung vậy mà thả ra nhiều người như vậy đi vào. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn về phía thần điện kia chi môn, thần điện chi môn chất liệu giống như tinh thạch đồng dạng. Tản ra một số lộng lẫy, đồng thời lộ ra khí tức cổ xưa, giống như biểu thị thần điện này đã lâu năm tháng đồng dạng. Chủ thượng, cái này bên trong thần điện là một chỗ không gian, hơn nữa còn áp chế thần niệm, không cách nào dò xét xem tình huống bên trong, thần điện này không gian không đơn giản. Tại Tô Hạo bên cạnh phệ huyết ma đằng mở miệng nói. Như vậy phải không, xem ra bên trong cũng sẽ không yên tĩnh, sợ rằng sẽ đại chiến, đi thôi. Chúng ta cũng tiến vào bên trong. Tô Hạo nói xong dậm chân hướng về trong đó mà đi. Quang mang sau đó, Tô Hạo bọn người biến mất không thấy gì nữa. Tại rất nhiều người đều tràn vào về sau, một số thực lực thấp hơn siêu thoát cảnh võ giả, cũng muốn tiến vào bên trong. Phóng tới thần điện kia chi môn, nhưng là tại đến thần điện chi môn thời điểm, hét thảm một tiếng, hóa thành một đoàn xương máu biến mất không thấy gì nữa. Xem ra siêu thoát cảnh trở xuống người, căn bản cũng không có tiến vào tư cách. Cái gì, một số thực lực thấp hơn siêu thoát cảnh tâm thần người giật mình, vốn là muốn lẫn vào tâm tư, nhất thời không có. Lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang vọt thẳng vào đến thần điện kia chi môn bên trong. Cái này bạch quang nếu như có thể thấy rõ ràng, kỳ thật hắn là một tòa tháp, hình cái tháp thành nước mắt hình, là Tây Vương Mẫu Tiên Lệ Tháp. Tại bạch quang về sau, một đạo hắc mang cũng theo xông vào trong đó, chính là một mực tại đuổi theo Tây Vương Mẫu cái kia phù đồ tộc người. Tô Hạo bọn họ tiến vào thần môn về sau, trước mặt quang mang lóe lên, sau đó cũng cảm giác được chính mình ba người bị chuyển đưa đến một chỗ. Quảng cáo, hô, một cỗ âm lãnh hàn khí hướng lấy bọn hắn bao phủ mà đến, để tiến đến Tô Hạo không khỏi hơi hơi run một cái. Ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy mặt tình hình trước mắt sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn về phía trước mặt một mảnh u ám không gian. Quanh thân lực lượng lại có loại bị áp chế cảm giác, thần thức cũng nhận cực lớn quấy nhiễu, bị áp chế chỉ có thể điều tra mấy chục mét. Mà lại, vừa mới cái kia cố ăn mòn chính mình hàn ý, giống như giỏi trong xương đồng dạng quấn quanh ở chính mình quanh thân, bị Tô Hạo tự thân năng lượng áp chế, đến không có tổn thương gì. Ánh mắt nhìn về phía một bên Cố Tích Nhi. Phát hiện đối phương đang dùng chính mình năng lượng ngăn cản hàn ý ăn mòn. Không nghĩ tới cỗ hàn ý này vậy mà đối siêu thoát cảnh còn có một số ảnh hưởng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đang nghĩ ngợi trợ giúp Cố Tích Nhi giải quyết ở trên người nàng hàn ý lúc. Cố Tích Nhi trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng bá đạo, cỗ lực lượng này xuất hiện, đem cái kia cỗ âm hàn lực lượng toàn bộ tiêu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến thần công lực lượng quả nhiên bá đạo. Tô Hạo cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mông mông bụi bụi không gian, đối với bên cạnh phệ huyết ma đằng nói. Nơi này là tình huống như thế nào, có thể điều tra đi ra không? Phệ huyết ma đằng thực lực, có thể cùng hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả nhất chiến. Huống chi hắn rễ cây có thể xuống đất, điều tra chung quanh tình huống. Chủ thượng, ta thần hồn cũng bị hạn chế, chỉ có thể cảm giác ngàn mét trong vòng phạm vi. Tại cảm giác của ta phạm vi bên trong, toàn bộ đều là những thứ này mông mông bụi bụi không gian. Ta vận dụng phân dây leo xem xét một chút. Phệ huyết ma đằng tại lúc nói chuyện, dưới chân xuất hiện một cái huyết sắc nhánh dây trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Sau đó căn này nhánh dây bắt đầu chia nứt, vô số cây hệ hướng về bốn phía khuếch tán. Không lâu sau đó, phệ huyết ma đằng chậm rãi mở hai mắt ra. Trầm giọng nói ra, chủ thượng. Chúng ta bây giờ ở chỗ này hẳn là một tòa mộ địa, hàn khí này là từ vô số hải cốt quanh năm suốt tháng ngưng tụ mà thành. Tại phiến khu vực này trung tâm, có một chỗ hàn khí nồng nặc nhất địa phương, ở nơi đó ta cảm giác được một số hàn thuộc tính kiếp cảnh khí tức. Vệ huyết ma đằng mở miệng nói. Hàn thuộc tính kiếp cảnh khí tức. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lúc trước hắn có chút không rõ thần điện này. Vì cái gì có thể trợ giúp vĩnh hằng người lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Hoặc là thu hoạch được kiếp cảnh khí tức. Bây giờ nghe được vệ huyết ma đằng kiểu nói này. Nhất thời minh bạch bí mật trong đó. Ban đầu tới nơi này có thể tụ tập kiếp cảnh khí tức. Bất quá trong lòng cũng là nghi hoặc. Vừa mới vệ huyết ma đằng nói nơi này chính là hài cốt hội tụ chi địa. Nơi này hàn ý là từ chết đi thi thể, phát tán đi ra âm hàn chi khí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa nhìn bộ dáng hài cốt còn không ít. Thần điện này đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt đâu? Đi chúng ta đi trước lấy cái kia hàn thuộc tính kiếp cảnh khí tức. Kiếp cảnh khí tức đã xuất hiện, vậy hắn cũng không thể lãng phí, nhất định phải mang đi. Vệ huyết ma đằng lĩnh mệnh mang theo Tô Hạo bọn họ hướng về cái kia hàn khí tập trung địa phương mà đi. Lúc này, ở trong thần điện một chỗ, bốn bóng người xuất hiện tại một chỗ tàn phá cung điện trước đó. Cái này bốn bóng người chính là Quảng Thành chân quân, Huyền Đô đạo nhân, Đa Bảo chân quân, cùng Bạch Mi đạo nhân bốn người. Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một chút, dậm chân đi tới cái này tàn phá cung điện bên trong. Trong cung điện, một người đàn ông tuổi trung niên khoanh chân ngồi đấy. Trung niên nam tử này thân thể khôi ngô, cả người ngồi ở chỗ đó, từng đạo lực lượng ba động từ trên người hắn phát ra. Cái này phát ra áp bách cảm giác, mơ hồ so với Quảng Thành chân quân bọn người sau còn mạnh hơn. Gặp qua Thanh Nhiêu huynh, bốn người đồng thời hướng về trung niên nam tử kia hơi hơi hành lễ nói. Lần này các ngươi bốn người cùng một chỗ đến đây. Còn có làm sao duy nhất một lần để vào nhiều như vậy siêu thoát cảnh trở lên cường giả. Nơi này có thể thu hoạch được kiếp cảnh khí tức, nhưng là cũng dị thường hung hiểm. Lão Ngưu ta ở chỗ này cư ngụ vài vạn năm, bình thường cũng không dám tùy ý chạy loạn. Cái kia được xưng là Thanh Nhiêu người mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhiêu huynh, tinh giới tinh vân chi tòa đã luyện hóa, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, thì có thể mở ra, đến lúc đó. Tam giới dung hợp, thần điện này cũng sẽ lập tức dung nhập vào tiên giới bên trong, cùng tiên giới cùng một chỗ cùng tinh giới dung hợp lại cùng nhau. Đây là tiên giới thần điện một lần cuối cùng mở ra, lão sư bên kia đoán chừng cũng là nghĩ gia tăng một số tiên giới thực lực. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Huyền Đô đạo nhân, mở miệng nói. Là đại nhân bên kia ý tứ, nghe được Huyền Đô, trung niên nam tử kia trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Thần điện này một khi biến mất, như vậy hắn cũng sẽ không cần nhìn thủ tại chỗ này. Các người hôm nay tới đây ta chỗ này là có chuyện gì không? Hắn thu hồi trên mặt vui mừng, mở miệng hỏi, lần này chúng ta đến đây, chủ yếu là muốn mượn thần điện này bên trong, Càn Khôn thần kính, điều tra một chút. Địa phương nào kiếp cảnh khí tức so sánh nồng đậm, thu thập mang đi. Huyền Đô đạo nhân, mở miệng nói, như vậy phải không? Trung niên nam tử kia tay phải vừa nhấc, một chiếc gương xuất hiện tại hắn trong tay. Tấm gương mặt kính phía trên tản ra mông mông bụi bụi khí tức, thấy không rõ lắm mặt kính. Cái này Càn Khôn thần kính, có chút tàn phá, ta tu bổ nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào tu bổ hoàn thành, nếu như có thể tu bổ hoàn thành. Liền có thể giám sát cái này toàn bộ thần điện không gian. Trung niên nam tử nói đem trong tay tấm gương giao cho trước mặt Huyền Đô đạo nhân. Các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Đa tạ Thanh Nhiêu huynh. Huyền Đô đạo nhân nói cảm ơn. Tiếp nhận trung niên nam tử kia trong tay Càn Khôn thần kính. Ba vị sư đệ, chúng ta tiến vào trong thần điện, khởi động Khôn thần kính. Huyền Đô đạo nhân mở miệng nói. Nói xong bốn người bọn họ cùng trung niên nam tử kia sau khi hành lễ hướng về trong đại điện mà đi. Nhìn lấy rời đi bốn người, trung niên nam tử kia trong đôi mắt quang mang lóe lên. Cha tìm kiếp cảnh khí tức, các ngươi còn thực sẽ gạt ta lão Ngưu. Chẳng lẽ ta không biết sao, các ngươi là muốn tìm ra cái kia cất giữ thần nguyên vị trí. Bất quá cái kia thần nguyên vị trí, lão Ngưu dùng phân thân dò xét vài vạn năm, cũng không tìm được, hẳn không phải là dễ dàng như vậy dò xét đến đi. Trung niên nam tử này trong lòng thầm nghĩ, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.